kinh do linh mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con, xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa xuống trên mỗi người chúng con, để nhờ Thánh Thần của Chúa soi sáng hướng dẫn, chúng con có thể hiểu được lời của Chúa và làm đúng theo thánh ý của Chúa, để chúng con được bình an và hạnh phúc. Chúng con nà xin Chúa ban cho chúng con trí thông minh, khôn ngoan, hiểu biết để nhận được chân lý của Chúa và đi đúng theo con đường chân lý mà Chúa mặc khải cho chúng con, Chúa nói cho chúng con biết. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Kính thưa bà và anh chị em, trước hết chúng ta phải xác quyết về một cái thực tế trong cuộc đời của chúng ta, đó là có Thiên Chúa, có ông Trời, có đứng tạo dựng cái thế giới này. Và làm sao chúng ta biết có được? Đó là cái câu hỏi, cái vấn nạn mà mọi người muôn thế hệ đều đặt ra. Nhưng với lý trí bình thường, chúng ta nhìn thấy cái trật tự của vũ trụ này. Mỗi ngày có 24 giờ. Đều đặn đến độ chúng ta có thể tính lịch được. Nếu mà trái đất nó quay nhanh hơn hoặc chậm hơn thì chúng ta không thể tính lịch được, không thể dùng đồng hồ được. Hôm nay mà nó quay 30 giờ, ngày mai nó quay 50 giờ, ngày mốt nó quay 10 tiếng thì đời sống nó không còn trật tự nữa và chúng ta cũng không biết làm sao để mà sống dễ dàng và hạnh phúc được. Cho nên phải có một đấng đã tạo dựng và đang điều khiển cái thế giới này để tất cả đều đi trong một cái trật tự đến độ chúng ta có thể làm ra lịch, có thể có dùng đồng hồ mỗi ngày 24 giờ được và có thể tính lùi lại quá khứ hàng tỷ năm, tính tới hàng tỷ năm mà nó không bị sai lệch. Bởi vì thế giới có một trật tự mà chúng ta nhìn thấy được, chúng ta quan sát được rõ ràng. Đơn giản một cái nhà còn có người làm ra. Có thể có những nhà chúng ta không còn thấy những người thợ đã làm ra nhà đó cách đây 50 năm, 70 năm hay 100 năm về trước. Huống chi cả một cái vũ trụ vĩ đại và đi trong một trật tự mà không phải là một vũ trụ mà nhỏ đâu. Nguyên mặt trời thôi, chúng ta thấy mỗi ngày nó đã to gấp 1.300.000 lần trái đất rồi. Một cái thái dương hệ của chúng ta thôi, 9 cái hành tinh quay chung quanh mặt trời, tất cả đều ở trong trật tự, mà không phải một cái thái dương hệ của chúng ta, mà hàng tỷ thái dương hệ trên thế giới này vẫn tiếp tục quay một cách đều đặn và quay với tốc độ nhanh vô cùng. Chúng ta biết trái đất quay chung quanh mặt trời với tốc độ nào không? Gấp hơn 100 lần máy bay mà từ Mỹ về Việt Nam. Máy bay hành khách thường thường bay dưới 1.000 km/h. Nhưng mà trái đất quay hơn 100 lần, tức là khoảng 107.000 km/h chung quanh mặt trời. Tốc độ nhanh như vậy. Mà không phải một hành tinh, mà hàng tỷ hành tinh đang quay cuồng như vậy. Qua một cái trật tự thể lý của vũ trụ này, chúng ta quan sát, chúng ta phải thán phục một Thượng Đế, một Thiên Chúa đã làm ra cái vũ trụ này, mà người bình dân Việt Nam gọi là ông trời. Trời mưa, trời nắng, trời gió. Rồi Một cái trật tự thứ hai để chúng ta có thể sống hạnh phúc, đó là trật tự về luân lý. Dù sinh ra là người Phi Châu, người da vàng, người Việt Nam, người Mỹ trắng, người Mỹ đen, hoặc là bất cứ dân tộc nào, đi học hay không đi học, đều biết rằng giết người là một tội ác. Lấy trộm cắp của người ta là một tội ác. Không cần phải đi học là đã biết rồi. Và ngay cả một em bé, khi nó lấy đồ chơi của một đứa khác, nó ăn cắp, thì nó lén lén, nó giấu đi. Đến độ mà nó về nhà, cha mẹ cũng không hay biết, nó đã từng lấy đồ chơi của bạn nó. Cho nên, ngay trong bản tính của con người, chúng ta đã biết phân biệt giữa thiện với ác từ trong đáy lương tâm của con người. Và bất cứ quốc gia nào mà không theo cái trật tự luân lý đó, quốc gia đó sẽ tự tiêu diệt. Chúng ta cứ lấy nước Mỹ mạnh như vậy, nhưng mà cho giết người tự do, cho trộm cắp tự do, không bị vào tù. Chỉ cần bỏ đi 2 giới răn trong 10 giới răn của Đức Chúa Trời thôi, là không ai muốn đi làm việc nữa. Nhưng mà ai cũng thủ súng, chuẩn bị đạn sẵn, để rồi người ta tấn công mình tấn công lại. Tự động, nước Mỹ bị tê liệt, và trong một tuần lễ là bị chết đi rồi, tự tiêu diệt rồi. Những trật tự đó ai đặt vào trong lòng người trên toàn thế giới? Phải có một Thượng Đế, phải có một Thiên Chúa. Và nếu có một Thiên Chúa thì Thiên Chúa đó phải nói gì với con người? Phải để lại một cái dấu vết lịch sử nào đó. Cũng giống như mỗi người chúng ta, dù là chẳng là gì hết, chỉ là một hạt bụi trong không gian thôi, trong tích tắc của cái vũ trụ này thôi. Nhưng mà mỗi người cũng có một lịch sử, mỗi người cũng có một độc đáo riêng. Có sinh ra, có cha, có mẹ. Lớn lên học ở đâu, bạn bè với ai, có gia đình hay không có gia đình, có mấy con cái hay không có con cái. Tiền thuế mỗi năm làm bao nhiêu. Người ta đều để lại những lịch sử và có thể tìm kiếm được để biết về một con người. Vậy Thiên Chúa đã để lại dấu vết gì cho chúng ta? Ngài nói cái gì cho chúng ta? Và làm sao chúng ta nhận ra Ngài ở trong thế giới này? Thiên Chúa rất là khôn ngoan. Ngài không chọn 1-2 người để Ngài nói. Nếu Ngài nói với những người đó cách đây vài ngàn năm, người ta có kể lại, chúng ta sẽ nói là chuyện thần thoại. Chúng ta không thể nào tin được. Ngay cả Chúa hiện ra ngày hôm nay, ngày hôm qua, nói với người này hay người kia, người ta kể lại, chúng ta cũng nghĩ rằng người đó không có bình thường. Chúng ta cũng không tin được. Có thể nghe mà không phản đối, rồi để đó thôi. Cho nên Chúa rất là khôn ngoan. Chúa chọn nguyên một cái dân tộc để qua cái dân tộc đó. Lịch sử của họ, những biến cố lịch sử của họ, chúng ta không thể nào từ chối được. Những biến cố lịch sử của họ không phải là 1 năm, 2 năm, mà cả 2000 năm. Cho nên chúng ta không thể nào mà từ chối những biến cố lịch sử liên tục 2000 năm được. Và suốt trong thời gian 2000 năm đó, Ngài đã gỡ những người của Ngài đến. Ngài đã chọn những vị tiên tri, những ngôn sứ, những người nói lời của Chúa để nhắc nhở cho họ một cái chủ đề duy nhất là chờ đợi đấng cứu thế. Cho nên, nguyên lịch sử của dân tộc Do Thái là để chờ đợi đấng cứu thế đến, để lấy Chúa Kitô làm trung tâm của lịch sử. Chúa là sự thật, là đường, là sự sống, là đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Không ai quảng cáo lâu như là Thiên Chúa Cha đã quảng cáo về con của Ngài, đã giới thiệu về con của Ngài, và Ngài đã chọn nguyên một dân tộc. Ngài chọn dân tộc nào, đó là quyền của Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa. Và khi Ngài đã chọn một dân tộc rồi, thì những biến cố trong lịch sử của họ được nhìn với một cái nhìn hoàn toàn khác biệt. Trong một dân tộc Do Thái, Israel, mà đầu tiên Chúa đã gọi Abraham từ cái thành Ur ở phía nam của nước Iraq đi đến cái đất ta sẽ chỉ cho ngươi là đất Canaan, bây giờ là nước Do Thái. Và qua cái dân tộc Do Thái này, những biến cố mà Ngài gửi đến đó, bao nhiêu những biến cố lịch sử, người ta nhận ra Thiên Chúa là đấng cứu độ. Lúc họ bị nô lệ, họ gặp những khó khăn, họ kêu cầu đến Chúa và Chúa đã đáp lời họ. Và tất cả những dân tộc chung quanh đều đa thần giáo, thờ nhiều cái thần khác nhau, thì Do Thái giáo lại tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, độc thần giáo. Và mỗi ngày một rõ nét hơn để diễn tả về Thiên Chúa. Trong khi đó, những dân tộc khác vẫn tin có một ông trời, có một thượng đế. Và chính trong dân tộc Do Thái, con Thiên Chúa đã được gửi đến là Chúa Giêsu Kitô. Và Chúa Giêsu Kitô cũng chỉ đến trên trần gian có 33 năm thôi. Ngài bị giới hạn trong không gian và thời gian ở tại nước Do Thái cách đây gần 2.000 năm. Khi Ngài về trời, thì các tông đồ ở lại để làm nhân chứng cho Đức Kitô đã chết và sống lại vinh quang, là một Thiên Chúa, là con của Thiên Chúa Cha đã đến với trần gian. Và giáo hội đó, các tông đồ đó đã làm chứng không phải bằng miệng lưỡi mà thôi, bằng lời nói mà thôi, mà bằng cả cái mạng sống của các ngài. Và không ai dạy gì lấy cái mạng sống của mình để làm chứng cho một sự giả dối. Mà cũng không ai trả tiền cho các ngài để các ngài ra làm chứng dối cho mọi người, để lừa dối cả thế giới bằng chính cái mạng của các ngài. Chúng ta cứ đặt vấn đề của chúng ta, ai cho 1 triệu đô la để rồi chúng ta nhận xong chúng ta chết liền, bị chặt đầu, rồi bỏ 1 triệu đô la đó lại, thì nhận để làm gì, ích lợi gì? Và không phải chỉ các tông đồ thôi, mà những người đầu tiên, giáo hội tiên khởi đã tin vào lời các tông đồ làm chứng về Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã đến trên trần gian, đã chết và sống lại. 300.000 người đã tử đạo trong đế quốc Roma. Vì vậy, lời chứng của các tông đồ, của những người tin, lời chứng bằng máu của thánh tử đạo. Dù thời đại này, người ta có tìm cách để đập đổ bằng phim ảnh, bằng những sách báo sai lạc, để gạt đi cái thần tính của Chúa Giêsu Kitô, cũng chẳng qua là làm cái chuyện bên lề cho những người không hiểu biết về niềm tin của mình thôi, chứ không thể ảnh hưởng tới những người có một niềm tin vào Chúa Giêsu. Như Chúa Giêsu đã nói, trên đá này ta sẽ xây giáo hội của ta và cửa địa ngục không có thắng được. Chúa Giêsu đã xây dựng cái giáo hội bằng một tình yêu sắt thép đến độ dù cái chết cũng không ảnh hưởng tới những người tin vào Ngài. Các tông đồ đã tin vào Chúa, ngay cả Phao-lô là người đi bắt đạo. Khi nhận biết Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa ở tại Đa-ma-s, ông đã trở nên tông đồ của Đức Kitô. Và Ngài dám nói rằng không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng yêu mến Đức Kitô, dù là tù đầy gươm dao, đòn vọt và ngay cả cái chết. Người ta có thể giết chết, lấy mạng sống, làm khổ thân xác người khác, nhưng vẫn không làm cho người ta lay chuyển được niềm tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu đó đã thành lập một giáo hội để giáo hội tiếp tục cái sứ mạng của Chúa Giêsu, sứ mạng rao giảng tin mừng của Chúa cho muôn dân. Cho nên giáo hội là cuốn kinh thánh sống cho thế giới. Mỗi người Kitô hữu là một cuốn kinh thánh sống cho thế giới. Khi chúng ta sống đúng lời của Chúa, chúng ta trở nên cái bức thư tình của Chúa gửi đến những người khác. Vì Chúa là tình yêu. Và qua lời của Chúa nói với chúng ta, những gì mà Chúa Cha đã chuẩn bị qua cái lịch sử của dân tộc Do Thái, một lịch sử cứu độ để đến với Chúa Giê-xu. Và chính Chúa Giê-xu là ngôi lời của Thiên Chúa đã mang lời chân lý của Chúa đến với nhân loại chúng ta. Ngôi lời đã nhập thể làm người và ở giữa chúng ta. Và Ngài tiếp tục ở giữa chúng ta. Chúa Thánh Thần đến để làm cho chúng ta hiểu được lời của Chúa Giê-xu và được nên một tâm tình, một tư tưởng, một ước muốn, một tình yêu với Đức Kitô, nên một chi thể của Đức Kitô. Vì vậy mà những lời trong Cựu Ước và những lời trong Tân Ước đã làm thành cuốn Kinh Thánh. Nhưng chúng ta biết, ngay những người tông đồ đầu tiên cũng chưa có cuốn Kinh Thánh nằm trên tay. Mỗi người chỉ giữ một mảnh thôi. Không có trọn vẹn cuốn Kinh Thánh trên tay. Có cộng đoàn thì giữ được một bức thư của Thánh Phaolô chẳng hạn. Thư gửi tín hữu Corinto thì giáo đoàn Corinto nhận lãnh. Hai lá thư của Thánh Phaolô. Thư của Thánh Phaolô gửi cho cộng đoàn Roma thì cộng đoàn Roma giữ. Thời đó không có máy in, không có máy photocopy. Cho nên không có ai có thể chép thật nhiều và thật nhanh được để mà truyền hết người này đến người nọ được. Và nhất là trình độ văn hóa thời đó, không phải tất cả mọi người đều có cơ hội để đi học, để hiểu được tiếng Do Thái cổ, tiếng Hy Lạp, rồi sau đó được chuyển dịch sang tiếng Latin. Cho nên, ngay những tín hữu đầu tiên cũng chưa có cuốn Kinh Thánh trên tay. Mãi cho tới sau năm 312, sau khi được tự do về tôn giáo, thì các ngài mới thu thập lại tất cả những cái mảnh Kinh Thánh Cựu Ước, những mảnh Kinh Thánh Tân Ước, và gom lại thành một bộ sách Kinh Thánh. Trong đó có 46 cuốn trong Cựu Ước và 27 cuốn ở trong Tân Ước, là 73 cuốn mà chúng ta cầm ở trên tay ngày hôm nay. Cho nên 300 năm đầu tiên chưa có cuốn Kinh Thánh để cầm trên tay được. Ngày hôm nay chúng ta cảm tạ Chúa, chúng ta được may mắn cầm một cuốn Kinh Thánh bằng tiếng Việt ở trên tay của mình, kèm với lời chú giải nữa. Đây là bức thư tình yêu của Chúa. Chúa tỏ lộ một Thiên Chúa quyền năng, nhưng yêu thương chúng ta vô cùng. Ngài mặc khải về chính Ngài và ơn cứu độ của Ngài, để ai tin vào Ngài thì được hưởng hạnh phúc mãi mãi trên thiên quốc. Cho nên, nhìn vào trong cuốn Kinh Thánh, chúng ta thấy có tất cả là 73 cuốn. 27 cuốn sách Tân Ước, thì quan trọng nhất là 4 cuốn viết về Phúc Âm, về lời của Chúa Giê-xu. Phúc Âm của Chúa Giê-xu theo Thánh Matthew, theo Thánh Marco, theo Thánh Luca, theo Thánh Gioan. Rồi sau đó là cuốn Công Vụ Tông Đồ để nói cho chúng ta cái lịch sử khởi đầu của giáo hội bắt đầu như thế nào. Và sau đó lần lượt là các tông đồ đi rao giảng tin mừng. Gặp những trở ngại gì người ta viết thư về cho các tông đồ. Thì trong đó chúng ta có được 14 cái thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Roma, cho Corinto, cho Thessalonica, cho Philip, cho các cộng đoàn. Và cả những đồ đệ của Phaolô như là Timôte, Tito hay là Philemon. Rồi những thư của Thánh Phêrô, những thư của Giuđa Tadeo, thư của Thánh Gioan và cuốn Khải Huyền của Thánh Gioan. Thì nhìn vào trong Kinh Thánh, chúng ta thấy có bốn loại trong đó. Thứ nhất là về sách luật. Ở trong Cựu Ước là từ cuốn sách Sáng Thế cho tới Xuất Hành, sách Lê Vi, sách Dân Số, và sau cuốn sách Dân Số là sách Đệ Nhị Luật, có chỗ dịch là Thứ Luật. Rồi bên Tân Ước, những cuốn sách luật này là sách Phúc Âm. Rồi thứ hai là hình thức về lịch sử, là từ sách Giô-suê cho tới sách Hai Ma-ca-bê. Còn bên Tân Ước là sách Tông Đồ Công Vụ. Rồi có những cuốn về văn chương như từ sách Gióp cho tới sách Huấn Ca, tức là những lời văn chương khôn ngoan của Kinh Thánh. Bên Tân Ước là các thư của các tông đồ. Và có những sách tiên tri như các tiên tri Isaiah cho tới Malachi, và sách tiên tri nói về những việc tương lai như sách Khải Huyền bên Tân Ước. Thì bên Tân Ước hay bên Cựu Ước đều có bốn hình thức đó. Một là sách luật, hai là sách lịch sử, ba là sách văn chương khôn ngoan, bốn là sách tiên tri. Và khi mà chúng ta nhìn chung trong các bộ sách này để đọc lướt qua, thì chúng ta thấy cái khởi đầu là Chúa đã thiết lập một cái mối dây thánh thiện về gia đình, là Adam và Eva. Đó là cái gia đình đầu tiên về cái mối dây thánh thiện, dẫn đưa tới một cái gia tộc thánh thiện là gia tộc ông Noe. Sau khi Chúa thanh tẩy thế giới này bằng luật đại hồng thủy, thì chúng ta sẽ thấy ở trong chương 8, để đi tới một cái đại gia đình các bộ tộc thánh thiện với Abraham, rồi đi tới một cái gia đình quốc gia của 12 chi tộc Israel dưới sự dẫn dắt của Môsê để làm một cái giao ước với Chúa. Rồi bước xa hơn là tới một cái vương quốc liên các quốc gia dưới thời của David, như sách 2 Samuel chương 7 mô tả. Và cuối cùng dẫn đưa tới cái tột đỉnh cao nhất là một đại gia đình phổ quát là giáo hội, để đưa tới tất cả chúng ta đều quy về một Thiên Chúa là Cha. Đó là một cái nhìn chung để cho chúng ta thấy những cái mối dây thánh thiện mà Chúa dẫn lần bằng 6 cái giao ước thần linh của Chúa cho chúng ta, để chúng ta đi vào trong cái lịch sử cứu độ, chúng ta biết từng giai đoạn mà Chúa dẫn dắt. Bắt đầu từ một cặp vợ chồng đầu tiên, đi lần tới những giao ước bao tròn hết toàn thể nhân loại trong chính máu của Đức Kitô. Cho nên chúng ta tất cả đều là một gia đình giao ước cùng với Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Và chúng ta có một cái nhìn chung nữa là ai viết những kinh thánh này. Cái thứ nhất, tác giả chính là Thiên Chúa. Nhưng mà Thiên Chúa thì Ngài đâu có tay để viết. Ngay cả Chúa Giê-xu, Ngài cũng không viết một cái gì để lại hết. Ngài rao giảng bằng miệng, bằng đời sống của Ngài. Cho nên Chúa tác động, mà trong sách Kinh Thánh gọi là linh hứng bởi Chúa Thánh Thần, tác động trên những người mà Chúa chọn để viết một cách trung thành, diễn tả ý muốn của Chúa. Và người ta có quyền dùng cái cách nào đó để diễn tả đúng ý của Thiên Chúa. Cho nên tác giả chính là Thiên Chúa và những con người mà Chúa chọn để diễn tả theo cách của họ, và viết cho những người ngay thời mà họ chưa có được phát triển về văn chương, về giáo dục, người ta có thể hiểu được. Cho nên trong Kinh Thánh vẫn dùng nhiều cái hình ảnh, nhiều câu chuyện để diễn tả cái chân lý mà Chúa muốn truyền đạt. Thì chúng ta sẽ đi vào trong sách Sáng Thế. Hôm nay chúng ta sẽ thấy lần những cái cách mà các thánh ký được Chúa tác động, và họ dùng cách nào để diễn tả. Và tất cả những cái sách ở trong Cựu Ước đó thì họ viết bằng tiếng Do Thái. Rồi sau đó họ chuyển ra tiếng Aramic. Tiếng Aram đó là cái tiếng thờ của Chúa Giêsu, người ta nói tiếng Aram. Tại vì sau khi lưu đày là cái ngôn ngữ của họ không còn thuần túy tiếng Do Thái nữa, mà đã lẫn lộn với cả cái vùng Trung Đông đó, nhất là từ Babylon về. Cái văn hóa của Babylon nó cũng gần với tiếng Do Thái. Và tất cả những cuốn sách ở trong Tân Ước đều viết bằng tiếng Hy Lạp. Đó là thờ của văn hóa Hy Lạp. Và có rất là nhiều người viết đủ thứ hết. Thì làm sao chúng ta biết sách nào là lời của Chúa? Và cuốn nào là những cái lời giả tạo, người ta gọi là ngụy thư? Thì giáo hội phải ra những cái quy điển rõ ràng những cuốn sách nào. Cho nên các giám mục thời đó họ đã phải họp lại và đã có cái công đồng để xác quyết những cuốn sách nào là kinh thánh, là lời của Chúa. Thì từ thánh Athanasio, ngài đã xác định những cái cuốn ở trong Tân Ước như ngày hôm nay chúng ta dùng là năm 367. Rồi các giám mục đã họp lại ở công đồng Hippo năm 393 và công đồng Carthage năm 397 và năm 419 để xác quyết những cái cuốn nào là ở trong bộ kinh thánh của chúng ta. Và Đức Giáo Hoàng Damaso cũng đã phê chuẩn ở trong thế kỷ thứ tư này những cuốn sách ở trong cái bộ kinh thánh của chúng ta. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy là bên giáo hội Tin Lành, bên Tân Ước thì họ giống chúng ta, tức là 27 cuốn giống nhau về Tân Ước. Nhưng về Cựu Ước thì họ nhận có 39 cuốn thôi. Còn lại 7 cuốn nữa thì họ không có ở trong kinh thánh của họ. Cho nên khi mà cầm cuốn sách Tin Lành lên, chúng ta thấy có 66 cuốn trong đó, chứ không phải 73 là chúng ta biết là cái bộ này là của giáo hội Tin Lành, chứ không phải bên giáo hội Công giáo ngay. Thì những cuốn mà họ không có là sách Baruch, sách bà Judith, sách 1 và 2 Maccabe, sách Sirach, tức là sách Huân Ca, sách Tobit, Tobia, và sách Khôn Ngoan. Một vài chương của sách Este thì họ cũng không có. Cho nên những cuốn sách đó chỉ có bên giáo hội Công giáo có. Và giáo hội Công giáo, khi Thánh Jerome đã nghiên cứu tất cả những cuốn sách từ tiếng Do Thái, tiếng Hy Lạp, để ngài chuyển dịch ra tiếng Latin. Vì vậy mà từ cuốn tiếng Latin gọi là bản Vulgata, lúc đó chúng ta mới từ cái cuốn tiếng Latin chuyển dịch ra các ngôn ngữ khác. Và người ta ngày hôm nay, người ta muốn đối chiếu cả bên tiếng Hy Lạp và bản Vulgata để từ đó chuyển ra các ngôn ngữ. Và mãi cho tới sau này khi có nhà in, và chúng ta biết là từ thế kỷ thứ 15 mới có nhà in, chứ còn trước đó không có, chưa có nhà in, thì ông Gutenberg phát minh ra máy in năm 1450, thì bắt đầu sách vở mới được in ra và lần lần mới được dịch ra từng ngôn ngữ. Và trong thế kỷ 20 mới dịch ra được tiếng Việt, và nhiều tác giả đã từng dịch ra tiếng Việt từ các ông cố Tây hồi trước cho tới những vị sau này như cha Hung, như cha Nguyễn Thế Thuấn. Và cuốn chúng ta cầm trên tay, cuốn Lời Chúa cho mọi người, là nguyên một cái nhóm gọi là nhóm Phụng vụ Dừa Kinh. Vì họ dịch cái bộ Phụng vụ Dừa Kinh cho các linh mục tu sĩ để đọc, thì sau đó họ mới ngồi lại với nhau và dịch ra cái cuốn Kinh Thánh Lời Chúa cho mọi người mà chúng ta có hôm nay. Thì trong đó chúng ta lật ở những cái trang đầu tiên trước lời giới thiệu, thì chúng ta thấy tên của những vị linh mục tu sĩ đã nghiên cứu về Kinh Thánh và đã dịch ra cái bộ này. Chúng ta có thể lật cái chương đầu tiên của sách Sáng Thế thì chúng ta bắt đầu học chương đầu tiên của sách Sáng Thế. Xin mời chúng ta mở trang 30. Chúng ta biết là Chúa mặc khải cho những người Chúa chọn. Và những người đó họ đã truyền miệng xuống. Và có thể là thư ký hoặc một người nào đó, hoặc chính họ đã viết lại từng mảnh. Chứ không phải là nó có ngay từ đầu Chúa đọc cho viết đâu. Và nhất là cái thời mà lưu đày Babylon, không còn nhà cửa, không còn đền thờ, không còn lễ nghi nữa, thì các tư tế và những người có tình yêu với Thiên Chúa, cái bầu nhiệt huyết yêu mến Chúa, thì họ đã cầu nguyện và đã quy tụ với nhau để gom lại tất cả những tài liệu và viết xuống. Và sau đó, trong thời đại mà in sách sau 1450, thì mới có phân chia thành chương, thành câu rõ ràng hơn để chúng ta đọc dễ dàng hơn. Cho nên khi họ thu thập lại để viết, thì nó có nhiều cái nguồn họ thu thập lại. Trong đó có nguồn gọi là nguồn Yahvê, tức là gọi Thiên Chúa là Yahvê. Có cái nguồn gọi Thiên Chúa là Elohim, người ta viết tắt là chữ Y. Có cái nguồn là do các tư tế họ đã để lại và thu thập lại. Rồi còn một nguồn nữa, người ta gọi là nguồn Đệ Nhị Lục, tức là cái nguồn sau khi đi vào đất hứa, sau thời Joshua, thì họ đã ngồi mà ghi lại những lời của Môsê đã truyền cho họ. Thì chúng ta sẽ lần lượt để chúng ta thấy tất cả những cái nguồn đó, rồi chúng ta đi sâu vào những cái đoạn kinh thánh để chúng ta hiểu được Chúa đang nói gì với chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta không đi tìm những cái chân lý về khoa học, về xã hội ở ngoài trần gian, ở trong kinh thánh. Hoặc là đọc kinh thánh để mà nói về chuyện kinh tế thì hoàn toàn không có đúng. Kinh thánh có một cái đối tượng rõ ràng là chân lý đức tin để cứu rỗi chúng ta. Cho nên chúng ta không có đi tìm cái chân lý khoa học ở trong kinh thánh được. Thì chúng ta đọc cái đoạn đầu tiên của kinh thánh, chúng ta sẽ nói tại sao Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ có 7 ngày. Trong khi ngày hôm nay khoa học đi tìm kiếm là thế giới có cả 20 tỷ năm rồi, chứ không phải chỉ một ngày một bữa. Và con người cũng có từ lâu lắm rồi, hàng triệu năm rồi. Nhưng mà thực sự những cái di tích mà để lại nó rõ ràng hơn là khoảng chừng 10.000 năm. Biết làm nhà cửa, biết làm nung gạch, biết xây dựng cái thành phố của họ là khoảng 10.000 năm. Thì chúng ta đọc vào trong cái phần đầu tiên của Kinh Thánh, chúng ta thấy cái vị thánh ký mà viết Sáng Thế, họ đã trình bày cho chúng ta biết là chính Thiên Chúa tạo dựng cái vũ trụ này, chứ không phải tự nhiên nó có. Và cả con người, Chúa cũng tạo dựng một cách đặc biệt, là tạo dựng theo hình ảnh của Chúa. Xin mời chúng ta mở trang 30, chương thứ nhất, từ câu thứ nhất để chúng ta đọc.
Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng. Bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước.
Chúng ta thấy cái khởi đầu Chúa sáng tạo trời đất thì nó chưa có gì hết. Và thần khí Chúa bay lượn trên mặt nước, đó là một cái diễn tả về Thánh Thần đã đứng ban sự sống, đã có ngay từ đầu, để Ngài ban cái sự sống cho cái thế giới này, cho cái vũ trụ này. Và kế tiếp câu 3.
Thiên Chúa phán, phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất.
Chúng ta thấy Chúa làm mọi việc một cách tốt đẹp. Ngài phân biệt giữa ánh sáng và bóng tối để phân biệt ngày với đêm. Cho nên ngày phụng vụ thì bắt đầu từ chiều hôm trước cho tới hết ngày hôm sau, qua buổi chiều và buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Vì vậy mà giáo hội đã tính cái lễ Chúa Nhật là bắt đầu từ chiều thứ bảy, sau 4 giờ chiều thứ bảy là bắt đầu lễ Chúa Nhật. Cho nên ai đi lễ chiều thứ bảy sau 4 giờ là lễ Chúa Nhật.
Thiên Chúa phán, phải có một cái vòm ở giữa khối nước để phân rẽ nước với nước. Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là trời. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai.
Để phân biệt nước trên trời và nước ở dưới. Nước trên trời là những áng mây trên trời bay trên cao. Người ta diễn tả theo cái quan niệm về vũ trụ học của thời đó, chứ không phải là diễn tả theo cái nhìn của chúng ta ngày hôm nay đâu. Còn nước ở dưới là thuộc về biển rồi. Nó phân biệt chỗ nào đất liền, chỗ nào biển. Thì đây là cái cách mà người ta diễn tả, Thánh Ký diễn tả cho chúng ta.
Thiên Chúa phán, nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi, để chỗ cạn lộ ra. Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn là đất, khối nước tụ lại là biển. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán, đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loại, trong đó có hạt giống. Liền có như vậy, đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ ba.
Đó là ba ngày đầu, Chúa đã tạo ra cái bầu trời, cái vũ trụ này, phân rẽ nước và đất liền, và sau đó là có cây cối. Và mỗi cây cối đều có cái mầm sống của nó, là có mang hạt giống. Chứ không phải chỉ dựng lên một lần rồi cho nó bị triệt tiêu, mà nó có mang hạt giống để nó tự sinh sản ra. Nguyên cái việc đó, chúng ta thấy Thiên Chúa là đứng ban sự sống. Ngài không có sinh ra một cái cây, một cái trái hoặc là một con vật mà để cho nó bị tuyệt chủng, mà nó luôn luôn mang cái mầm sự sống ở trong chính nó. Cho nên hạt giống nó có ở trong cái trái của những cái cây mà Chúa dựng nên.
Thiên Chúa phán, phải có những vầng sáng trên vòm trời để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất. Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn. Vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao.
Đó là hình ảnh để diễn tả về mặt trời với mặt trăng và các ngôi sao. Và chúng ta biết ngày xưa người ta tổ chức các lễ nghi là dưới ánh sáng mặt trăng, nhất là cái vùng Trung Đông thì nó có nhiều sa mạc và nóng. Cho nên người ta tổ chức vào lúc mà trăng rằm có ánh sáng, và khí hậu thì ban đêm nó mát hơn là ban ngày.
Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ tư. Thiên Chúa phán, nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời. Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tùy theo loại, và mọi giống chim bay tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển, và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ năm.
Qua đó chúng ta thấy là từ việc Chúa sinh ra thảo mộc trước, sau đó Chúa mới sinh ra các con thú vật, từ những con chim bay trên bầu trời cho tới những con cá dưới biển, Chúa đều làm ra. Rồi kế tiếp là Thiên Chúa sinh ra các gia súc, rồi cuối cùng là mới sinh ra con người.
Thiên Chúa phán, đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại, gia súc, loài bò sát và dã thú tùy theo loại. Liền có như vậy, Thiên Chúa làm ra dã thú tùy theo loại, gia súc tùy theo loại, và loài bò sát dưới đất tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.
Qua câu 7, chúng ta thấy Thiên Chúa bắt đầu sáng tạo con người.
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam, có nữ.
Chúng ta thấy Chúa tạo ra tất cả mọi thứ rồi. Cả những thú vật ở trên trái đất này, gia súc có hết mọi thứ. Rồi Chúa tạo ra con người khác biệt. Tới con người Chúa sáng tạo theo hình ảnh của Chúa. Nghĩa là con người có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm, có tình yêu. Và muốn như vậy, con người có một linh hồn đến từ Chúa. Chúng ta có một thân xác giống như thú vật, cũng ăn, cũng ngủ, cũng dựng vợ gả chồng, sinh con cái để tiếp tục nòi giống. Thú vật cũng vậy. Nhưng mà nó không có một đời sống tâm linh, một đời sống của tình yêu Thiên Chúa. Còn chúng ta, linh hồn của chúng ta đến từ Chúa. Cho nên Chúa cho một cái phẩm chất đặc biệt là linh hồn thiêng liêng bất tử, không có thể chết được. Dù chúng ta có một thân xác yếu đuối đi nữa, chúng ta vẫn có một linh hồn tốt đẹp vô cùng đến từ Thiên Chúa. Và Ngài cho chúng ta giống Ngài, tức là có một ngôi vị, một độc đáo riêng. Mỗi người là một ngôi vị, là một độc đáo trước mặt Thiên Chúa. Không có người thứ hai giống chúng ta được. Và từ một cái linh hồn độc đáo đó, Ngài cho chúng ta một cái thể xác. Mỗi người đều khác biệt hoàn toàn, dù là hai chị em ruột đi nữa, vẫn khác nhau. Hai anh em ruột vẫn khác nhau về tính tình, về khuôn mặt, dù là cùng cha cùng mẹ, vẫn có cái nét khác của nó. Mỗi người đều là một độc đáo. Và Chúa ban cho con người có quyền quản lý tất cả mọi cái mà Chúa đã tạo ra.
Thiên Chúa ban phúc lành cho họ. Và Thiên Chúa phán với họ, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán, đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất cùng mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc người làm. Khi làm xong mọi công việc của người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó. Vì ngày đó, người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của người. Đó là gốc tích trời đất khi được sáng tạo.
Để qua câu chuyện sáng tạo này, chúng ta biết được là chính Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và tạo dựng con người. Và tạo dựng con người một cách đặc biệt, Ngài ban cho chúng ta cái quyền quản lý tất cả mọi cái trên trần gian này. Và mọi việc đều rất là tốt lành. Và Chúa cho chúng ta được cộng tác với Chúa để xây dựng cái xã hội này nó thích hợp với đời sống của mỗi người chúng ta. Chúa có thể làm tất cả sẵn sàng cho chúng ta. Nhưng mà làm như vậy, chúng ta không thể cộng tác với Chúa được. Chúng ta như một người máy, đặt vào đó là phải chịu như vậy. Nhưng mà Ngài để cho chúng ta có một đầu óc khôn ngoan để cộng tác với Ngài trong việc xây dựng cái xã hội mỗi ngày một tốt hơn, hợp với con người, để cho chúng ta có cái niềm vui khi cộng tác với Chúa, khi làm việc với Chúa. Và trong khi làm việc như vậy, chúng ta vẫn hướng tới cái cùng đích của chúng ta là Thiên Chúa đấng ban mọi quà tặng cho chúng ta. Cho nên phải có một ngày để nghỉ ngơi, để tôn thờ Chúa và để nghỉ ngơi, để lao công phục vụ cho sự sống con người. Chứ con người không phải là nô lệ của lao động. Lao động phục vụ cho sự sống con người. Vì vậy mà con người phải có cái giờ để nghỉ ngơi. Mỗi ngày làm việc 8 giờ. Mỗi tuần làm 40 giờ rồi, 5 ngày. Chúng ta có ngày thứ bảy, ngày chủ nhật để nghỉ ngơi. Hoặc là tối thiểu là một ngày để nghỉ ngơi, lại sức và có giờ để phụng thờ và cảm tạ Chúa. Nên Chúa có một cái trật tự cho mỗi người chúng ta. Và ở trong cái trang 30, 31, 32 chúng ta vừa đọc, ở dưới có những cái chữ nhỏ nhỏ để chúng ta đọc những cái chữ nhỏ nhỏ ở dưới, chúng ta hiểu rõ hơn. Và Chúa muốn dạy chúng ta những cái gì ở trong cái điều này. Thì ở dưới những cái lời chỉ dẫn đó giúp cho chúng ta có thể đọc và hiểu mà không có bị sai lạc những cái chú giải bên dưới. Chẳng hạn như ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi ở trang 32. Tiếng Hebrew gọi ngày thứ bảy là ngày Sabbath, nghĩa là ngày nghỉ. Tôn trọng ngày thứ bảy là một điều quan trọng đối với người Do Thái, Israel và Kitô hữu. Ngày thứ bảy là một ngày thánh, nghĩa là hoàn toàn khác với những ngày còn lại. Nhờ ngày này ta thoát khỏi ách nô lệ lao động và sẵn sàng gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ người khác và nghỉ ngơi cho chính bản thân mình là người con của Chúa. Chúng ta không phải lao động 365 ngày một năm, nhưng mà có giờ để nghỉ ngơi và hưởng những cái lao công của con người làm ra và có giờ để cảm tạ những hồng ân của Chúa ban cho chúng ta. Và chúng ta kết thúc cái giờ Kinh Thánh đầu tiên hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Một giọt sương nhỏ nhỏ,
một giọt sương nhỏ nhỏ,
chậm chần trong đám cỏ,
chậm chần trong đám cỏ.
Một giọt sương run run trước gió, mỏng manh như không như có. Vừa thấy mới đây còn đó, nay còn đâu,
nay còn đâu.
Vậy mà sương trôi lòi,
vậy mà sương trôi lòi,
nhờ bình minh chiếu gió,
nhờ bình minh chiếu gió.
Một rừng hoa lung linh phơi phới, một thiên thai đầu đưa tới, kỳ công chứng minh quyền năng Chúa Trời.
Ngời danh Chúa mà ngồi. Chúa thật là đấng mà tôi tôn thờ. Quyền năng của Chúa không ngờ, muôn loài mà có là nhờ người thương.
Một hạt kê nhỏ nhỏ,
một hạt kê nhỏ nhỏ,
bằng bụi bay đắn đo,
bằng bụi bay đắn đo.
Một chùm kê thua sao mông lung, một năm trong được mây lửa. Hàng ngũ gốc kê nào có tên từ xưa,
tên từ xưa.
Vậy mà khi kê nở, đậm đà hoa lá chỗ,
đậm đà hoa lá chỗ,
cành mềm che mưa xa nắng trôi, hạt núi dân không lo đói, kỳ công chứng minh quyền năng Chúa Trời.
Người khen danh Chúa ba ngôi, Chúa thật là đấng mà tôi tôn thờ. Quyền năng của Chúa không ngờ, muôn loài mà có là nhờ người thương.
Một hạt nhân nguyên từ,
một hạt nhân nguyên từ,
từ lần trang thế sự, phôi phàn nên mong manh hơn phân, chiều phen ni tì hơn tâm, nào dễ mấy ai nhìn thấy trên trần gian.
Vậy mà khi nhận nổ, thì trời long đất lở, tạo lực năng mênh mông chưa thấy, đồi cao sông sâu thay mới, kỳ công chứng minh quyền năng Chúa Trời.
Người khen danh Chúa ba ngôi, Chúa thật là đấng mà tôi tôn thờ. Quyền năng của Chúa không bờ, muôn loài mà có lại nhớ người thương. Alleluia, 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 Alleluia.